Qua sư giảng là thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận đối tượng ngay khi lúc vừa sân khởi thì chắc chắn sẽ thấy được bản chất thực sự của đối tượng. Sư có nói về cái lợi ích của sự ghi nhận, có nghĩa là thấy được các đặc tính của đối tượng, đặc tính riêng cũng như là đặc tính chung. Hôm nay thì sư sẽ giảng chi tiết về những cái đặc tính riêng và đặc tính chung này của các cái hiện tượng danh sắc sân khởi mà quý vị cần ghi nhận. Thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì ngay cái lúc mà các đối tượng này vừa sân khởi, cái điều này có nghĩa là thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, đụng và suy nghĩ, cũng như ghi nhận các cái đặc tính căng cứng, sức ép. Và khi đi kinh hành thì ghi nhận các dở bước đạp, đứng xoay cùng những cái hoạt động tổng quát trong ngày như khi mở mắt, nhắm mắt, co duỗi, vân vân. Thiền sinh nên ghi nhận các hiện tượng danh sắc sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại một cách chính xác. Không nên ghi, chứ không phải là ghi nhận những cái gì mà đã qua hay là chưa có tới. Đức Phật dạy là chúng ta nên nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi, có nghĩa là chúng ta nên vun bồi chánh niệm về các cái đối tượng này. Khi mà ghi nhận thì cần có cái nỗ lực rất là bền bỉ để có thể phát triển chánh niệm. Và để cho sự tu tập được hiệu quả, có nghĩa là để sự ghi nhận của mình được liên tục, thì cái hành giả nên thứ nhất hướng tâm thẳng đến đối tượng, và thứ hai tức là tầm, và thứ hai là nỗ lực đưa tâm đến đề mục, tức là cái nỗ lực đó là tấn và ghi nhận cái đề mục. Có nghĩa là trong cái sự mà thực hành của quý vị thì hai cái trạng thái tâm quan trọng mà quý vị luôn luôn phải có, đó là hướng tâm là tầm và nỗ lực ghi nhận đưa tâm đến đề mục là tấn. Thiền sinh nỗ lực một cách tỉnh thức năng động để ghi nhận sâu sắc về đề mục, chứ không có ghi nhận một cách hời hợt trôi nổi trên bề mặt. Khi mà thiền sinh có được hai cái yếu tố này là tầm và tấn để ghi nhận liên tục đề mục, thì cái lợi ích cũng như là kết quả của cái việc thiền tập là quý vị sẽ kinh nghiệm được đặc tính của đối tượng. Thì có hai loại đặc tính, thứ nhất là đặc tính riêng và thứ hai là đặc tính chung. Mỗi cái hiện tượng danh sắc nó có những cái đặc tính riêng, có nghĩa là đặc thù của nó. Chẳng hạn như cái yếu tố đất trong tứ đại thuộc về sắc pháp thì cái đặc tính của nó là cứng, mềm. Yếu tố nước, nó trôi chảy, gò bó, dính, nặng. Yếu tố lửa, ấm, nóng, lạnh, nhẹ. Yếu tố gió là căng, ép, chuyển động. Rồi những cái trạng thái của tâm hay những tâm sở như tâm sở xúc thì cái đặc tính của nó là xúc chạm và hay là tiếp xúc, và yếu cảm thấy tâm thọ hay là cảm giác, tức là cảm giác, tức là kinh nghiệm về đối tượng. Thì các cái đối tượng danh sắc sân khởi và hoại diệt không ngừng, cho nên nó là có bản chất hay là có đặc tính là vô thường. Mà cái gì vô thường, không có tồn tại nên không có được, nên bất toại nguyện, đó là khổ. Và các cái hiện tượng này nó sanh khởi và hoại diệt theo cái cách thế riêng của nó mà không ai có thể kiểm soát được hết, cho nên nó là vô ngã. Do đó vô thường, khổ và vô ngã là đặc tính chung đối với tất cả các hiện tượng danh sắc. Bằng cách ghi nhận đối tượng một cách chính xác, rõ ràng, đồng thời, ngay khi mà chúng vừa sanh khởi, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm về đặc tính riêng cũng như đặc tính chung của các cái hiện tượng này. Những cái đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc thật sự hiện hữu hay là có thật? Ngũ uẩn là có thật, là hiện hữu. Và ngũ uẩn thì gồm có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc thuộc về sắc pháp và thọ, tưởng, hành, thức thuộc về danh pháp, hay nói gọn lại là các hiện tượng danh sắc. Thì trong sắc pháp á, thì gồm có tứ đại và những cái nhóm sắc pháp phụ thuộc khác, phụ thuộc vào tứ đại. Ngũ uẩn là chân đế bởi vì ngũ uẩn sanh khởi và hoại diệt khi có những cái điều kiện hội đủ. Ví dụ khi mà cái hiện tượng phòng, cái phòng nó sanh khởi không phải là không có nguyên nhân hay là không có điều kiện. Sở dĩ có phòng là vì chúng ta có hít vào, nếu không hít vào thì không có cái hiện tượng phòng đó. Cho nên cái hiện tượng phòng nó có thật thì nó có nguyên nhân của nó. Tức là hít vào là nguyên nhân hay điều kiện cho cái chuyển động phòng. Và thở ra là nguyên nhân hay điều kiện cho cái chuyển động xẹp xuống của bụng. Khi mà chúng ta kinh nghiệm sự căng cứng trong khi mà theo dõi cái bụng phồng, hay là chúng ta kinh nghiệm sự nhẹ nhàng khi chúng ta thở ra, thì những cái điện đặc tính này của phồng và xẹp nó có thật. Do đó danh sắc là chân đế, tức là những cái sự thật tối hậu có thật, thật sự hiện hữu do cái điều kiện mà thành, và chúng ta có thể khám phá những cái sự thật này, những cái đặc tính của những sự thật đó qua cái kinh nghiệm thiền tập của, trong cái thiền minh sát niệm xứ. Xin cho quý vị một ví dụ. Khi quý vị nghe tức là một cái tâm mà nghe được, hay là nhĩ thức. Sở dĩ chúng ta có được có cái tâm nghe hay là nhĩ thức là vì có những cái nguyên nhân hay là những cái điều kiện hội đủ cho cái sự nghe xảy ra. Thứ nhất là chúng ta có một cái tai tốt, hay nói một cách rõ ràng hơn là cái phần nhạy cảm trong lỗ tai của chúng ta tốt. Thứ hai là có cái tiếng bên ngoài thật sự có mặt làm điều kiện cho cái tâm nghe hay là nhĩ thức của chúng ta. Cái tiếng đến từ mà chúng sanh hữu tình thì nó là do cái tâm của chúng sinh đó gây nên. Nhĩ thức có thật đã xảy ra vì có các cái điều kiện hội đủ, như có cái tiếng, có cái nhĩ căn hay là cái phần nhạy cảm của tai tốt, và có cái sự tiếp xúc giữa nhĩ căn và cái đối tượng là âm thanh bên ngoài. Và khi hai cái yếu tố này tiếp xúc với nhau, tức là điều kiện hội đủ, thì chúng ta có cái tâm nghe hay là nhĩ thức. Khi chúng ta nghe một cái tiếng tốt thì chúng ta nghe và thích. Khi chúng ta nghe một cái tiếng không hay thì chúng ta nghe và không thích. Như vậy nhĩ thức là kết quả và nhĩ thức là kết quả của nghiệp lực trong quá khứ. Giọng của chúng ta hay là của con người thì do cái tâm nó gây ra, và mỗi thứ có những cái đặc tính riêng. Cho nên nếu mà chúng ta ghi nhận kịp thời những cái hiện tượng mà nó sanh khởi ngay lúc nó vừa sanh khởi, thì chúng ta chúng ta khám phá được những cái đặc tính đặc thù của những hiện tượng đó. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm nóng chẳng hạn, thì chúng ta ghi nhận ngay là nóng. Và khi lạnh thì chúng ta ghi nhận lạnh, cứng ghi nhận là cứng, chuyển động ghi nhận là chuyển động. Và khi mà quý vị ghi nhận như vậy đó, thì nó phải song hành và chính xác đối với cái sự xảy ra của cái hiện tượng ngay trong cái giây phút hiện tại. Và để cho dễ ghi nhận thì có thể quý vị niệm thầm song song với cái sự ghi nhận của mình. Nhưng điều quan trọng là cái sự niệm thầm đó phải đồng thời với những cái sự ghi nhận. Để cho cái sự ghi nhận của quý vị có hiệu quả hay là có thể ghi nhận được cái sự sanh khởi của đối tượng, thì quý vị cần có nỗ lực rất là hết mình. Quý vị nên ghi nhận cái cách thế các hiện tượng này nó biểu hiện hay nó có mặt, để biết được đặc tính riêng cùng đặc tính chung của đối tượng. Đặc tính riêng là những gì đặc thù của đối tượng, và đặc tính chung là những cái đặc tính chung cho tất cả các hiện tượng danh sắc như vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà quý vị ghi nhận đối tượng thì có làm sao quý vị ghi nhận làm vậy. Nếu nóng thì ghi nhận là nóng, lạnh ghi nhận là lạnh. Và ghi nhận một cách chính xác, khách quan như vậy thì quý vị sẽ khám phá những đặc tính của các hiện tượng qua cái sự ghi nhận của mình. Nếu mà trong khi hành thiền mà thay vì ghi nhận, khi cái hiện tượng sanh khởi mình lại thắc mắc, suy nghĩ, phân tích, thì mình sẽ không theo kịp cái sự sanh diệt của các hiện tượng, nên mình trật khỏi cái đề mục. Và cái hậu quả là chỉ còn là suy nghĩ tưởng tượng mà thôi. Cho nên chỉ ghi nhận mà không có suy nghĩ gì hết. Khi nghe thì khi nghe, tức là trong cái diễn trình nghe có danh sắc sanh khởi, nhưng mình không nên ghi nhận một cách riêng biệt, chỉ ghi nhận tổng quát là nghe, nghe với sự chú tâm mà thôi. Và khi mình ghi nhận tổng quát như vậy mà liên tục thì mình sẽ biết rõ được các cái đối tượng. Chẳng hạn, sư cho một ví dụ là khi quý vị nhìn một người, trước hết quý vị nhìn một cách tổng quát về người đó, nhìn khuôn mặt của người đó, và mình nhìn đi nhìn lại hồi lâu thì mình sẽ ghi nhận được những cái nét đặc thù của cái người đó. Và mình sau đó mình sẽ biết người đó là ai. Thì khi nghe, chúng ta không ghi nhận từng cái, nhưng mà nhìn ghi nhận một cách tổng quát là nghe và tiếp tục ghi nhận, thì chúng ta sẽ sau đó sẽ biết rõ chi tiết về cái diễn trình nghe này. Đó là về nhãn thức, về nhĩ thức. Lấy trường hợp về cái sự thấy, tức là khi quý vị thấy một cái đối tượng thì quý vị có cái tâm thấy hay là nhãn thức. Thì sở dĩ nhãn thức sanh khởi là vì có những cái yếu tố hay là nguyên nhân đã được hồi đủ. Thứ nhất là cái phần nhạy cảm trong mắt gọi là nhãn căn. Và thứ hai là cái vật thấy được. Và cái hai cái yếu tố này nó va chạm với nhau tại trong cái phần nhạy cảm của mắt. Và đây là nguyên nhân để cho nhãn thức sanh khởi. Rồi cái sự mà va chạm, tức là nó nhờ có cái trạng thái tâm gọi là xúc, thì đưa cái đối tượng và cái căn, tức là cái nhãn căn, nó lại với nhau để có cái nhãn thức. Và vì có xúc nên cảm thọ sinh khởi. Và những cái danh sắc như cái đối tượng, nhãn căn, trạng thái tâm, xúc, thọ này đều là những cái chân đế, có nghĩa là thật sự hiện hữu và có thật. Và khi quý vị ghi nhận, nên ghi nhận tổng quát là thấy thấy. Và nếu quý vị tiếp tục ghi nhận chính xác liên tục thì quý vị sẽ kinh nghiệm những hiện tượng danh sắc này, có nghĩa là thấy được những đặc tính riêng và đặc tính chung. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị ngửi, quý vị có tỷ thức, tức là tâm ngửi đó, thì cũng có những cái yếu tố họ cần thì mới có cái tâm ngửi này, tức là có mùi và cũng có cái tỷ căn, tức là cái phần nhạy cảm của mũi. Và đồng thời cũng có xúc để đem hai cái yếu tố đối tượng và cái căn lại với nhau thì mới sanh ra được cái tâm ngửi, tức là tỷ thức. Và vì có xúc nên có thọ, mình nghe một cái mùi thơm thì mình thích thì có lạc thọ, mà nếu mà cái mùi hôi thối thì mình có khổ thọ, tức là những cái cảm thọ mà mình nó làm cho mình không có vừa lòng. Thì đối với cái tâm nếm hay là thiệt thức thì cũng có những cái yếu tố như phần nhạy cảm của lưỡi và đồ ăn. Khi hai cái yếu tố này nó tiếp xúc với nhau nhờ cái trạng thái tâm xúc thì nó có cái tâm nếm hay là thiệt thức sinh khởi. Và vì có xúc nên có cảm thọ, và nếu mà món ăn ngon thì mình thích là lạc thọ, món ăn không ngon mình không thích là khổ thọ. Thì tương tự như vậy thì mình cũng có thân thức, có cái sự va chạm giữa đối tượng và cái phần nhạy cảm của thân. Như khi mình va chạm, đôi khi mình thấy cứng, thấy mềm, thấy nóng, thấy lạnh, thì các cái hiện tượng danh sắc này nó có thật, nó hiện hữu. Và ý thức cũng vậy, ý thức thì trong tâm, mình có thể thấy, nghe ở trong tâm. Và để mà biết được những cái hiện tượng sanh khởi này thì mình phải có chánh niệm ghi nhận kịp thời các cái hiện tượng sanh khởi. Và khi mình ghi nhận kịp thời, chính xác, liên tục thì mình sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng cùng đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc đó. Các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt không ngừng và trôi chảy liên tục như một dòng nước, là những cái thực tại có thật, hiện hữu và là đó, nên là chân đế. Và những cái hiện tượng danh sắc này làm đối tượng cho sự ghi nhận trong khi chúng ta hành thiền minh sáng niệm xứ. Thông thường thì thiền sinh ghi nhận sự xúc chạm. Khi mà có sự xúc chạm thì mình có thân thức. Khi mà mình cảm nhận được cái xương cứng thì mình ghi nhận là cứng. Đối với da mềm thì mình ghi nhận là mềm. Trong cơ thể mình, tức là trong cái thân xác mình, có tứ đại, có yếu tố nước hay là thủy đại, yếu tố lửa hay là hỏa đại, yếu tố đất hay là địa đại, và yếu tố gió hay là phong đại. Thì yếu tố nước nó có tính cách gò bó, dính chặt. Yếu tố lửa nó có đặc tính nóng, lạnh, nhẹ. Yếu tố đất thì là cứng, mềm. Và yếu tố gió là nâng đỡ, chuyển động hay là sức ép. Khi mà cơ thể mình bình thường thì nhiệt độ nó là... Khi mình khỏe mạnh thì nhiệt độ trong người mình bình thường. Khi mình bị bệnh thì nó nóng lên. Thì khi mình thấy cơ thể nhẹ nhàng thì những cái yếu tố, những cái trường hợp này nó liên hệ đến yếu tố lửa hay là hỏa đại. Căng, cứng, chuyển động thì là cái yếu tố gió. Yếu tố nước khó thấy riêng biệt, nhưng những cái yếu tố kia nhưng có thể kinh nghiệm cùng với các cái yếu tố còn lại trong tứ đại. Danh sắc sanh khởi thì có những cái nguyên nhân, điều kiện của nó cần được ghi nhận trong khi thiền tập ngay tức khắc, để chúng ta có thể biết đặc tính riêng cùng đặc tính chung. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã, tức là đặc tính chung của các hiện tượng, thì lúc đó chúng ta được xem như đã phát triển được tuệ minh sát. Sư sẽ giảng cho quý vị nghe về các tuệ minh sát sau. Trong cơ thể có đặc tính, trong cơ thể hay trong các cái hiện tượng nó có những đặc tính riêng, cũng giống như thức ăn có những cái vị riêng biệt của nó, như là vị ngọt, mặn, vân vân. Tức là các hiện tượng danh sắc có bản chất hay đặc tính riêng biệt, tương tự như những thức ăn có cái vị riêng. Thì bất cứ đồ ăn nào nó cũng có cái vị riêng hết. Nếu mà mình nhai kỹ thì mình sẽ biết được trọn vẹn cái vị. Còn nếu mình không nhai kỹ thì khi mình ăn thì mình không biết được trọn vẹn cái vị hay là không biết vị nữa. Khi ăn mà không có để ý thì cũng sẽ không biết được cái vị của thức ăn, hay biết thì cũng chỉ mơ hồ. Do đó nên khi ăn nên nhai kỹ và để ý vào thì quý vị sẽ hưởng trọn vẹn cái hương vị của thức ăn. Trong thiền minh sát cũng vậy, nếu thiền sinh hướng tâm và nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục để thiết lập chánh niệm vững vàng, và khi có sát na định, tức là có cái chập định tâm an trụ trên đề mục, thì sẽ biết được những đặc tính của đề mục, đặc tính riêng, vì cũng giống như cái vị của thức ăn. Có một số thiền sinh trong bên ngoài thì có vẻ đang tập rất là siêng năng, nhưng mà họ có thể là không đúng như vậy, có thể là đang giả vờ chánh niệm. Nếu mà cái sự ghi nhận của mình nó hời hợt thì mình không thể nào hy vọng biết được những đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc. Quý vị đến tham dự khóa thiền nên nghiêm chỉnh hướng tâm đến đề mục và nỗ lực ghi nhận của đề mục ngay khi các cái hiện tượng nó sanh khởi. Thì có làm được như vậy thì quý vị mới phát triển được chánh niệm, và khi chánh niệm liên tục thì chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và sát na định nhờ đó hình thành. Và nếu có chánh niệm và có sự định tâm vững chãi thì quý vị sẽ kinh nghiệm được những đặc tính riêng cùng đặc tính chung của các cái hiện tượng này. Và sư kết thúc bài pháp thoại ở đây.